Vì vậy, con người phải tin vào vận mệnh. Tin tưởng vận mệnh, cả đời sẽ sống rất hạnh phúc. Vì sao? Vì không dựa dẫm luồng cuối. Từ nhỏ đã có rất nhiều người xem bói cho tôi. Mẹ tôi cũng rất bồn chồn lo lắng. Trong nhà tôi giống như di truyền vậy. Ông nội 45 tuổi thì qua đời. Tôi có một ông bác cũng qua đời ở tuổi 45. Bố tôi cũng mất lúc 45 tuổi. Vì vậy người ta bói số tôi cũng không sống quá 45 tuổi. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Tôi chưa từng nghĩ đến vận mệnh của mình. Nhưng tôi nhớ kỹ thọ mệnh của tôi chỉ là 45 tuổi. May mắn năm 26 tuổi gặp được Phật Pháp. Biết rằng có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mặc dù là mười mấy năm sau mới tin. Khoảng đến 40 tuổi tôi mới thật sự tin rằng có thế giới cực lạc. Năm tôi 45 tuổi đổ bệnh thì tôi luôn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm được một tháng, sức khỏe hồi phục khỏe lại. Nghỉ ngơi thêm một tháng nữa thì lại bắt đầu giảng kinh. Lúc đó tôi đã giảng kinh 12 năm. Năm thứ hai tôi gặp Phật sống Cam Châu. Sư ấy là học trò của Chương Gia Đại Sư, lớn hơn tôi khoảng 5-6 tuổi. Bảo với tôi, sư nói số mạng của ông dùng rất khổ. Ông không có tiền tài. Mệnh của ông là tiền tài trống không. Mệnh của ông rất ngắn, không qua nổi 45 tuổi. Sư nói những năm đó của tôi, lúc đó tôi đã giảng kinh dạy học được 12 năm. Giảng kinh dạy học liên tục không ngừng 12 năm. Sư nói công đức này rất lớn, vận mệnh của ông đã hoàn toàn thay đổi. Không những tương lai, tài lộc của ông không ngớt, mà thọ mệnh của ông cũng rất dài. Tôi chưa từng cầu nguyện những chuyện này. Nhưng năm sau thì sư Cam Châu đã đi rồi. Vị này là Lạt Ma Tây Tạng, rất có trình độ. Vì vậy tự tôi đã hiểu rõ, thầy lựa chọn con đường này giúp tôi là đúng đắn, đã thực sự tích lũy công đức. Cả đời Đức Phật Thích Ca, chúng ta biết rằng cả đời Ngài dạy học, nghề nghiệp là giáo viên. Chúng ta có thể nhìn thấy từ sự tích cuộc đời của Ngài, Ngài có thân phận gì? Nhà giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên. Đây là thân phận của Ngài. Ngài làm giáo dục. Ngài làm thật. Thân phận của Ngài có thể nói là người tình nguyện làm giáo dục văn hóa đa nguyên. Cả đời dạy học không thu học phí. Tại sao lại nói văn hóa đa nguyên? Ngài không phân quốc gia, không phân chủng tộc, cũng không phân tôn giáo. Chỉ cần quý vị chịu học Ngài, Ngài sẽ chân thành dạy quý vị. Vì vậy chúng ta nhìn thấy rất nhiều trong kinh điển, những đồ đệ tôn giáo, người truyền bá tôn giáo của những tôn giáo Ấn Độ cổ này đều là học trò của Đức Phật Thích Ca. Ngài không hề thay đổi tôn giáo của họ. Quý vị tín ngưỡng tôn giáo mình không sao, quý vị không từ bỏ tôn giáo của mình, Ngài cũng rất tôn trọng quý vị. Quý vị đến học ở Ngài điều gì? Học trí tuệ, học đạo đức. Ngài giảng cho quý vị những điều này, bảo cho quý vị chân tướng sự thật. Vì vậy những người học Phật thật sự hiểu tâm của họ rất tịnh. Tâm là định. Có tiền tài hay không? Có. Họ hiểu được con đường sinh tiền tài, không có kiến tánh, đức năng trí tuệ trong tự tánh sẽ không thoát ra được, là dựa vào tu. Tu như thế nào? Tiền tài từ đâu đến? Tiền tài đến từ bố thí, càng thí càng nhiều. Điều này là thật. Những điều thầy bảo với tôi không sai chút nào. 60 năm trước thầy dạy tôi bố thí, tôi rất khó khăn. Tôi nói với thầy, cuộc sống của con bây giờ rất khó khăn, chỉ đủ đắp đổi qua ngày, làm gì có tiền mà bố thí. Thầy hỏi tôi, có một hào không? Một hào cũng được. Có một hào tôi có. Có một đồng không? Một đồng cũng được. Con cứ bố thí từ một đồng một hào đi. Con phải luôn có tâm bố thí. Ý niệm bố thí này, điều này không thể giúp. Đó là gì? Thầy đã giúp tôi bù đắp những điều kiếp trước chưa tu được. Vì vậy cả đời này sống trong nghèo hèn, hoằng pháp lợi sanh cần có tiền tài. Cả đời tôi đã làm theo lời dạy. Lúc đó bố thí, tôi rất cẩn thận. Bố thí như thế nào? Trong chùa có ấn kinh. Quý vị thấy phía sau ấn kinh có danh sách công đức. Mọi người gom tiền bất kể bao nhiêu, một hai đồng cũng không giết thiếu. Tôi đã tham gia như vậy. Có người đưa đồ tới, trong túi tôi có một ít thì cho họ. Còn thêm cả phóng sanh. Phóng sanh tôi phải làm, vì tôi biết thời kỳ kháng chiến sát nghiệp rất nặng. Con người của bố tôi cũng rất lương thiện, làm việc theo luật pháp, thích săn bắn. Vì vậy trong thời kỳ kháng chiến, bữa cơm của nhà tôi cũng không quá tệ, mỗi ngày đều có thú săn. Tôi cũng đã đi săn với bố tôi 3 năm. Trong 3 năm này, mỗi ngày phải bắn ít nhất 10 viên đạn. 3 năm tập luyện thành xạ thủ, không cần ngắm chuẩn, bách phát bách trúng. Tôi có kỹ thuật này. Bố tôi là quân nhân, quản quân giới, vì vậy rất thuận tiện. Ông giữ vũ khí, giữ đạn dược, lấy từng thùng đạn đem về nhà, bỏ đi đầu đạn, gắn đầu sắt vào đi săn bắn. Đến 3 năm sau khi học Phật mới biết đã tạo nghiệp rất nặng. Vì vậy phóng sanh, tôi đã liệt phóng sanh vào 3 việc tốt mà tôi có thể làm được. Một là ấn kinh, hai là phóng sanh, 3 là bố thí thuốc men. Trong bệnh viện này, tôi luôn luôn góp một số tiền cho bệnh viện để làm viện phí. Có một số bệnh nhân nghèo, lúc khám bệnh không có tiền mua thuốc thì dùng số tiền này giúp đỡ họ. 60 năm chưa hề đứt quãng. Bây giờ tôi ở Úc, mỗi năm 2 bệnh viện, 240.000 đô Úc, mỗi tháng 20.000, làm bổ thi 240.000. Vì vậy cả đời tôi không ốm đau. Tại sao? Viện phí đều đã bố thí hết rồi, không thể làm bảo đảm, không thể giữ lại viện phí. Giữ lại viện phí là gì? Chắc chắn quý vị sẽ đổ bệnh. Quý vị không bệnh sao có thể dùng số tiền đó? Tiền đau ốm của tôi đều dùng hết rồi. Vì vậy quý vị hiểu rõ đạo lý này, quý vị sẽ hiểu rằng tôi không thích có bệnh, nên tôi đem viện phí quyên góp hết, không có tiền viện phí. Vì vậy cả đời làm việc tốt chính là làm tốt 3 việc này. Trong giáo dục có thể nói là sử dụng rất nhiều. Số tiền học bổng mà tôi tặng cũng rất khả quan. Giúp đỡ một số bạn trẻ gia cảnh khó khăn, đã đậu đại học nhưng không thể đi học. Học phí và sinh hoạt phí 4 năm đại học tôi đều cho họ. kinh tế nhất, mức sống thấp nhất là Indonesia. Indonesia mấy năm trước, 2-3 năm lại đây không có nữa. Lúc trước khi tôi ở Úc, tôi đã tặng học bổng cho Indonesia một năm, 600.000 đô Úc, cho 6 trường đại học, mỗi trường đại học 100.000. Chăm sóc bao nhiêu học sinh? Rất nhiều, hơn 700 học sinh, vẫn rẻ. Nếu ở Úc, một học sinh ở Úc một năm phải mất 10.000 đô Úc, chỉ có thể chăm sóc cho 60 em. Ở Indonesia, 6 trường đại học, một trường đại học hơn 700 em, chăm sóc được mấy ngàn em. Mức sống ở đây thấp, vì vậy chúng ta hãy làm nhiều việc giống như thế. Ấn tống kinh sách, đây là đại tông, chủ yếu là bắt đầu từ đây. Tiền đến rất nhiều, nhưng cũng phải để tiền đi nhiều. Bản thân tôi hầu như không có chỗ nào để dùng tiền. Những thứ tôi ăn, mặc đều là người ta tặng cả. Tặng quá nhiều, tặng không dứt, đều chia cho mọi người. Vì vậy, quý vị phải hiểu thế nào là tu phước. Tu bằng phương pháp chính đáng, tự nhiên sẽ đạt được nó. Bố thí tiền tài được tiền tài, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô ủy giống như bố thí thuốc men, bố thí bệnh khổ gọi là bố thí vô ủy, được sức khỏe trường thọ. Ba loại quả báo, ba loại nhân. Quý vị tu ba loại nhân, làm gì có đạo lý không đạt được quả báo. Tôi đã làm 60 năm, có thể làm gương cho người khác. Nhìn thấy tôi, quý vị sẽ có lòng tin. Nếu tôi không tiêu tiền vào những việc như vậy, nếu xây chùa, không biết đã xây được bao nhiêu rồi. Không thua gì Tinh Dân Pháp Sư. Tinh Dân Pháp Sư đã xây 200-300 ngôi chùa trên toàn thế giới. Vì tôi cảm thấy nếu làm như vậy là đem tiền chôn xuống đất, nó không có tác dụng. Nên giúp đỡ những người nghèo khổ. Bản thân ta đủ cơm ăn áo mặc, đủ rồi. Có ngôi nhà nhỏ che mưa che nắng, được rồi. Tôi cũng có Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện của tôi ở nơi đó. Không cần xây xa hoa tráng lệ, tốn nhiều tiền như thế, tốn oan uổng lắm. Vì vậy, có tiền là phước báo, dùng tiền là trí tuệ. Không có trí tuệ, tiền đều sẽ hết. Đó không phải là việc tốn. Vì vậy, chúng ta niệm niệm cầu tiền tài, thông minh trí tuệ, sức khỏe trường thọ, cứ làm theo cách mà Đức Phật dạy chúng ta, chắc chắn sẽ đạt được. Tổ tiên Trung Quốc đã nói trong kinh dịch, hệ từ đại truyện là do Khổng Tử viết, nhà nào làm việc thiện sẽ vui vẻ hạnh phúc, nhà nào làm việc bất thiện sẽ gặp tai ương. Tại sao không tích thiện? Tại sao không tích đức? Cá nhân như thế, gia đình cũng như thế, đất nước cũng như thế. Đất nước muốn giàu mạnh phải tích đức, phải hành thiện. Quý vị nhìn lại lịch sử Trung Quốc, vào thời thịnh thế, quý vị xem những ông vua đó, họ bố thí, họ không dùng vũ lực để xâm lược, không phải vậy. Những quốc gia nhỏ xung quanh đến tiến cống, tiến cống chính là tặng lễ vật cho hoàng đế. Hoàng đế sẽ tặng lại gấp đôi. Phong thái của nước lớn, gấp đôi, tặng lại họ gấp mấy lần. Vì vậy, những nước nhỏ này đều quy phục. đều làm chư hầu cho họ, không cần dùng chiến tranh. Lãnh thổ của họ hàng ngày càng được mở rộng bằng đạo đức, bằng cho đi, bằng chăm sóc. Trí tuệ của tổ tiên, lời dạy của Phật Bồ Tát rất có hiệu quả. Vì vậy, chúng ta gọi con người hiện nay là ngu si. Họ chưa từng được học, cũng chưa ai dạy họ. Thật sự muốn học, hiểu rõ rồi, sẽ không còn có những ham muốn. Nhưng phải có tấm lòng mong muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh. Quý vị càng giúp đỡ, bất kể là trí tuệ, tiền tài, tài đức, đức hạnh sẽ càng được mở rộng. Ví dụ như bố thí nhiều càng được nhiều, được nhiều rồi càng phải bố thí. Chứ đừng để tiền một chỗ không dùng, để yên như vậy sẽ trở thành nước tù, nước đọng. Như vậy là sai. Chắc chắn phải nhanh chóng phân phát nó, gọi là tán tài. Nơi nào cần đến nó thì phát cho họ. Như vậy mới đúng. Không cần phải đau đầu suy nghĩ, cũng không cần phải lo lắng, càng không cần phải buông ba lao lực. Quý vị sẽ có cuộc sống rất tự tại, rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Nếu quý vị sai rồi, quý vị không hiểu, giống như mọi người hiện nay, mỗi ngày đều bôn ba lao lực, phí cả cuộc đời.